Vị hạnh Bồ Tát cái bài giảng hôm qua, những loại thuốc quý do các vị Bồ Tát phát nguyện xuống trần để cứu độ chúng sanh, do nguyên hồn hay do những mảnh hồn của các vị Bồ Tát đó, như cây sâm ngàn năm thường được nghe nói đến.
Ừ. Cái đó là cái hạnh nguyện của Ngài. Khi mà Ngài băng lòng làm những cái hạnh đó, thì Ngài phải lo về cái phận sự đó, luồng điển Ngài phải chiếu về đó và làm cái việc cứu độ chúng sanh. À, điển không à, vì cái điển của Ngài phải phân tán xuống, cộng tác vô cái việc đó thì mới phóng cái thanh khí ra ngoài được. Bởi vì cái sức mạnh của một vị Bồ Tát là cái luồng điển nó lớn lắm, lớn rộng lắm, nó mới phân tán ra, mà từ ba cõi nó làm việc chiếu thường xuyên, thường độ, hạnh hy sinh luôn luôn giúp cho ba cõi. Thì đó là một Bồ Tát mới làm được, chỉ là điển thôi. Nếu mà lấy vật chất làm sao làm được, nó lạ hơn người ta. À, như những cây sâm mà bao nhiêu năm ở trên núi, khi mà giả sâm, người ta muốn mân sanh con mà khi mà đẻ không ra, rặn không nổi, chỉ cắt có một lát là ngậm trong miệng một chập là nó búng nó ra liền. Cho nên bây giờ ở Hồng Kông cũng bán là cả 100.000 đô la, 200.000, 300.000 đô la, Hồng Kông đô la một cây. Cây nó bị lớn chứ mấy. Nó mắc là mắc ở chỗ đó. Nó cứ 10 năm nó có một ngắt. 10 năm nó có một ngắt. Cứ mỗi một ngắt là 10 năm. Mình coi nó có bao nhiêu ngắt thì đánh giá nó đã sống bao nhiêu năm rồi. Giá trị ở trong củ sâm đó. Cho nên các bạn có thì giờ qua Hồng Kông vô cái gian hàng của người Trung Hoa Đại Lục đó thì có để mấy trăm ngàn. Hồi đó tôi, hồi xưa 1973, và tôi với ông bạn có mua mười mấy ngàn Hồng Kông đô la. Có cây chút xíu đeo trước ngực, bây giờ mười mấy ngàn Hồng Kông đô la hồi xưa, chứ không phải bây giờ 1973. Bây giờ đồng bạc nó không có giá trị bằng hồi xưa. Bây giờ nó mắc hơn tới mấy trăm ngàn. Ừ. Sâm đó là giả sâm. Sâm ở trên núi, tình cờ người ta đi người ta gặp. Thì sâm đó sâm trên núi.
Pháp lý lời nói cho các bạn xuất phát ra phải có trách nhiệm. Vô vi phải hòa cảm với hư không đại định. Khoa học luôn luôn nó hợp thờ trong sự tiến hóa của nội tâm mọi người. Nguyện bí là nó phải hòa tan trong mọi giới. Người phàm không thấy, nhưng mà phải có, phải chịu lời nói, chúng ta phải trình diễn trước tất cả những tâm linh cả càn khôn vũ trụ. Phật pháp luôn luôn giữ lề lối sáng suốt thanh tịnh để tiến hóa. Cho nên cái Phật tu của chúng ta chưa tu, chưa học, thấy dễ. Nhưng mà hành rồi các bạn thấy, các học học qua một qua. Một học viên cả càng không vũ trụ đâu có phải là một thứ dở mới làm được. Một thứ phải học đủ mọi nghề, mọi ngành. Và phải thông cảm mọi nơi, mọi giới. Nhưng họ mới ngồi được vị trí học viên của cả càng không vũ trụ. Các bạn thấy danh từ tại sao nó dài vậy? Nó càng lý luận thì càng mở thế. Pháp lý nè, vô vi, khoa học, vùng lý, pháp nó càng mở. Càng tu thì phải càng mở chứ đâu có càng kẹt đâu, không bao giờ bị kẹt. Cho nên các bạn phải chỉ trí, vui vẻ đi, tôi là người đi trước. Không thành đạt được nhiều. Các bạn suy tư, thấy tôi cũng thành đạt. Rồi ngày nào các bạn đã thành đạt tới đại giác rồi, các bạn mới thấy tôi là ai. Lúc đó chúng ta thương yêu nhiều hơn. Sự thương yêu bây giờ đã không có giá trị. Chưa đúng mức. Chừng nào các bạn tiến tới đại giác rồi, các bạn mới thương yêu tôi nhiều hơn. Bạn thấy sự dày, không dư luận. Chịu đấm đá, chịu mỏi mắt. Sự hành hạ bất cứ đưa ở đâu đưa đến. Để chờ ngày vinh quang.
Về việc niệm lục tự A Di Đà, thầy các tụi con hôm qua là khi thở pháp luân thường chuyển, hít vô thì không có niệm, và chỉ khi niệm khi mà thở ra mà thôi. Nếu mà niệm khi hít vô thì có hại gì không?
Không sao. Niệm A Di Đà Phật khi mà niệm quen rồi á thì ra vô cũng vậy, nó đi trong cái ý thức rồi. Ban đầu thì nói chuyện hơi, hơi thì người ta hít vô rồi á, người ta mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó chạy điều chỗ nào, rồi nó khai thông nhâm đốc rồi á, lúc đó nó niệm thường xuyên rồi, cái ra vô nó cũng tự động nó niệm rồi, nó sáng rồi. Rồi khi nó trụ đánh rồi, trung tim bộ đầu rồi, đâu có còn niệm nữa, nó nhớ. Cái lúc đó là nhớ rồi. Cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật là tôi niệm ra tiếng để tập cho mấy người mới tu, và theo đó để niệm, để theo cái âm thanh đó niệm tùy theo khả năng hơi thở của chính mình. Đó, nó tập thét rồi nó quen, cái hơi làm pháp luôn càng ngày càng dài rồi, nó hít một hơi một nó niệm được. Vô cũng được mà ra cũng được, không có sao. Còn niệm cho người ta nghe, phải niệm cho nó đều đặn, một hơi ra như vậy. Tôi niệm là niệm một hơi ra. Khi tôi hít đầy vô rồi tôi niệm một hơi ra, cái tiếng nó mới thanh, cái chấn động nó mới rõ ràng. Đó. Cho nên các bạn đây rồi về niệm thét rồi cứ hít vô mà không có đủ á, thì nó ngắn đoạn cũng phải niệm đó. Niệm thét rồi nó dài, chứ không phải niệm như tôi, dài như tôi niệm không nổi đâu. Tôi đã mấy chục năm, hít thở mấy chục năm rồi, tu luyện ở chỗ đó, thành ra tôi được nhẹ. Còn các bạn yếu thì cứ việc làm tùy theo hơi thở mà thôi. Giảng hoài thì cũng như chuyện đó.
Thưa thầy, con muốn hỏi thêm cái những người hành giả hành thiền mà có thể mình dùng thêm cái phương pháp dưỡng sinh, là hiểu rõ về vấn đề đồ ăn, nó giữa chất âm và dương. Như vậy mình có thể dùng cái cuốn dưỡng sinh đó mình tìm hiểu về cái vấn đề ăn uống.
Cái đó quý lắm. Tôi thấy toàn là những người tu ở chùa này kia nọ đó, nhiều người họ không có để ý tới vấn đề đó. Họ ăn rau chấm tương vậy thôi, cũng như chán đời vậy. Ăn mặt xanh nè mà môi đen thui, cái đó nó hại vậy lắm, cơ thể mất máu hết. Ai ăn uống đầy đủ mới có sức khỏe. Hẳn nhất là những người đã sanh con là mất cái trung khí rồi, bây giờ phải bồi bổ cái trung khí cho nó mới khỏe.
À, thưa thầy, có một câu thứ hai là con muốn hỏi, như một người hành giả hành thiền một thời gian, nó rút tới cái mức độ mà mình ngồi thiền với những đêm mình ngủ luôn trong cái lũ giấc thiền, qua những buổi sau nữa là không thấy rút, đó là trạng thái như thế nào mà chỉ thấy nhẹ thôi, không thấy rút?
Không thấy rút, thấy nhẹ thì cũng cái luồng điểm của mình nhẹ nó mới ấy. Còn cái phần rút đó là nhiều khi không phải rút, nhiều khi cái thực phẩm mình ăn á, nó xong nó đi lên và nó tan, nó rớt đi. Cho nên tối nay anh ăn làm pháp luân là nó lên đầu, anh tưởng là rút, không phải, cái phần trước khi nó đi lên và nó sẽ đi ra, rồi ba bữa sau nó lưu cái thanh nhẹ trong từng bộ đạo. Cho nên mỗi đêm mình làm pháp luân để chi? Để lưu cái phần thanh và khứ cái phần trước, đuổi cái phần trước ra ngoài, lưu cái phần thanh. Và khi chúng ta làm cái phần trước ra, nó thứ nhất tung được bộ đầu, nó lên bộ đầu trước, rồi nó tự nó sẽ rớt theo cái sắc giới. Rồi cái phần lưu lại là phần nhẹ ở ngày mai. Đó là đúng, đâu có sai đó. Đó đúng.
Thưa thầy, con muốn hỏi một câu nữa là, tại vì trong mỗi người đều có cái ngũ tạng, mà ngũ tạng là đại diện cho ngũ hành và đại diện cho ngũ sắc, tức là cũng là đại diện cho nhân nghĩa lễ trí tính. Vậy thưa thầy, người hành thiền phải giữ, mình phải check theo cái nguyên điển của mình khi mình đối diện với đối phương, bất cứ một đối phương nào, thì mình check theo cái nguyên điển của mình, hay là mình làm đúng làm sai thì lúc đó nguyên điển của mình sẽ báo cho mình biết. À, nguyên điển của mình sẽ có một cái cảm giác cho mình biết lúc mình làm đúng hay hoặc làm sai, hay là mình phải dùng thêm, học thêm cái nhân nghĩa lễ trí tính ở đời nữa thầy?
Ở đời cái nhân nghĩa lễ trí tính là rất hay, con người phải học cái đó. Học đó đâu được, tiên học lễ hậu học văn. Vô lễ đâu ai mà thèm nói chuyện với mình đâu. À, trên mình muốn truyền pháp cho người ta, mình phải có lễ độ. Tiên học lễ hậu học văn. mà lễ nghĩa trí tín không có đàng hoàng, mà ai mà tin mình mà tu, cái đó là mình phải học, nó bắt buộc. Nhưng về người tu, tại sao nó đi tới lễ nghĩa trí tín rõ rệt, và khi mà nó hồi được điển và nó hiểu rõ cái con đường đi chân giác của nó, tự nhiên nó không còn tham lam nữa. Nó dứt khoát cái vấn đề đó, ranh mạch là quan trọng, vì nó sợ làm cho luồng điển của nó thất bại. Như bây giờ tôi tối nay tôi tu khá, tôi thấy cảnh tiên nhà Phật, nhưng mà tôi mai tôi mưu mô gạt ai là tôi mai nó mất hết. Tôi không mất cái cảnh đó. Cũng như người ta thấy Mô Đi Châu gạt người ta thì nó cũng mất. Cho nên cái phần đó là tự kiểm soát lấy mình. Trung tim chân mày này, cái luồng điển này, ê đây mà sau này nó mất ê, cũng không thích. À, tự mình làm mất, nó động ở bên trong làm mất. Vì tham dục trượt rồi nó mất, thì mình buồn, mình muốn có cái đó. Muốn có cái đó thì phải giữ tất cả nề nếp đàng hoàng trật tự. Tôi về đời, thiếu nợ người ta mình phải lo trả, không có nghĩ chuyện được gạt cứ ăn lấn người ta. Ăn lấn người ta tôi cũng không được. Cho nên cái phương pháp này là tự kiểm soát kỹ càng vậy lắm. Khi những người nào có miệng Mô Ni Châu là sợ nhất. Nói bậy một câu là tối cũng mất, nóng tánh cũng mất. Cái gì động ở trong là tối nó mất, nó thay đổi. Cho nên thấy những người tu này tự nhiên họ trở nên con người nghiêm sĩ trật tự. Nếu mà họ đạt được cái Mô Ni Châu, họ không bao giờ chịu bỏ. Ở thế gian có tiền mua không được. Cho nên đối với những người tu vô vi mà có trật tự rồi, người ta hứa mấy giờ mấy phút là mấy giờ mấy phút là đạt lại. Sai giờ sai phút là những người cũng chưa đạt, tâm còn loạn. Mà đàng hoàng là không có sai giờ. Vì mỗi đêm nó thanh lọc cho nó, thanh sạch, nó làm việc thanh sạch đàng hoàng.
Kính thưa thầy, còn có một câu hỏi nữa, chắc có lẽ là cũng chung cho anh em bạn đạo để học. Là một câu giữa cái người hành thiền, mà khi người nam hành thiền đến thần dương rồi thì trong người thấy ấm áp, nếu mà phần dương khí nhiều hơn, có phải là về bên phần nữ là về cái âm điển, như vậy khi mà thần âm rồi người bên nữ thấy mát và cảm thấy thoải mái hơn, phải không thầy?
Phải rồi, người mà thuần âm á, không bao giờ nó còn cái dục tính nữa, nó không còn nghĩ là tôi có phải có người đàn ông tôi mới ngủ được, cái đó nó bỏ rồi. Còn người thuần dương á, nó không có nghĩ chuyện đàn bà nữa. Bởi vì thuần dương á, dẫn người ta một chút cái đầu cũng sáng rồi, mà nghĩ chuyện đàn bà thì cái đầu nó cũng sáng rồi, nó không có cái phần kia mà thích thú, nó không có sự thích thú đó và si mê về việc đó nữa. Không có.
Ở đại hội ở Montreal, cha xuống cha nói nếu tu thì có để biết lão là ai.
Thế nhưng
trong đầu con là cha là một ông lão,
bởi vì nghĩa là có trước mình, người ta mới xưng là lão. Có trước mình bao nhiêu triệu tỷ năm rồi người ta mới xưng là lão. À, lão là vị đại thanh tịnh vô hình vô tướng. Còn mình ở thế gian, mình muốn có một cái ông như mình thì ông sẽ oai hơn mình, cũng có mặt mũi, nhưng mà mình thấy mình khiếp sợ, thương yêu thì ông hiện cho mình vậy thôi. Vì tùy thích của mình, vì sở cầu của mình, cho nên mới hiện ra cái hình tướng như vậy và uy nghi hơn mình. Trong lòng mình kính nể bao nhiêu thì nó sẽ thể hiện cái sắc tướng đó, cái diệu tướng đó bằng. Mà mình không biết tưởng đó thì mình cứ nghĩ cái không. Thì lúc nào ngài cũng thì ở trong tâm mình với đâu. Thấy không? Nhớ tới cái không nhiều, cái vô cùng đại định đó là ngài. Thì lúc đó đâu mình cũng thấy sức mạnh ngay trong tâm mình.
Chỉ nguyên di lạc, thiên cơ biến chuyển không ngừng nghỉ, tạo cảnh chết chóc vô cùng thê, tâm người tự động hướng về nhiều đau khổ. Cầu nguyện và bố thí vật chất cho đến chân ngôn tận độ và cứu vớt tùy nhiên độ hành.
Di thiện tối lạc, giúp người không kể công lượng từ bi phát triển,
sống an lành trong tinh thần tận độ, nhiên hậu mới hấp thụ được sức mạnh của đấng tạo hóa đã và đang chuyển cho quần sanh. Quý yêu trời Phật và chung tiến hòa bình trong kỷ nguyên vô cùng đổi mới, hướng thiện tự cứu thay vì mưu mô sát hại lẫn nhau, gần nhau nghiên cứu và xây dựng cho nhau trong tinh thần cứu độ theo hành trình của Thượng Đế. Trong óc của vạn linh tại thế biết quý thương thân xác của mình với mọi giới trong định luật hoa hoa xanh xanh của trời đất, cùng chung xây dựng trong tinh thần đóng góp bất vụ lợi, phù hợp với tình trời, hợp nhất thăng hoa, khám phá sự tinh vi của trời đất đã hình thành theo định luật nhân quả mà tiến thân. Sống trong cảnh nay còn mai mất, tâm ý vô can, hiểu luật của trời đất mà sanh tội, không biến dạng trong chân lý, không dư không thiếu. Người tu thiền cảm thức điều lành của Thượng Đế đã và đang hành đại sự chung, thì tâm an mà tu tiến sẽ không động loạn trong cuộc biến thiên của trời đất. Tâm thành và dứt khoát tiến thân thì phần hồn sẽ được cứu. Kỷ nguyên Di Lạc là một kỷ nguyên mới để dẫn tiến tâm linh trong thực hành và khai triển thực chất của hành giả thành Phật. Giác thương tận ngộ. Nguyên lý của trời đất rất rõ rệt trong tiến trình từ nắng đến mưa. Nắng gắt không khác trời đang ghét chúng sanh, nó cũng giống như một cuộc cách mạng đang giúp người phát triển khả năng sáng tạo sẵn có, như tìm ra hơi lạnh để giúp cho thân xác được ổn yên trong sự hòa đồng và ổn định. Mưa có thể đem lại lũ lụt nguy hại, nhưng nó cũng là tận độ quần sanh. Nước đem lại nguồn sống mà tiến theo định luật hoa hoa xanh xanh. Bản thân phải chấp nhận và thực hành, tìm cách tự che chở trong cuộc sống cuối cùng. Mưa và nắng cũng đều hữu ích, dù phá hoại hay xây dựng. Nguyên lý sờ sờ đánh thức tâm người để tự rõ sức mạnh của trời và đất là dẫn tiến vô cùng trong xây dựng. Từ sự lớn rộng gom gọn thành một khối, tức là tiểu thiên địa, sống trong sự có không không mà tiến hóa. Tự ý thức tâm linh là sáng suốt, trách nhiệm và phục vụ triền miên như vậy mà tiến hóa từ cõi hữu hình hữu hoại đi tới vô hình, thì mới cảm thức được phần hồn là vô sanh bất hoại. Tự trở về với nghiêm luật vô sanh mà tiến hóa, hội nhập với ánh sáng vô cùng tận đã và đang đón chờ. Mỗi mỗi phải thực hành nhiên hậu mới có kết quả, nhân tốt thì quả mới tốt. Thật là một tổ chức chân chịch và trật tự, có 102 của Thượng Đế đã an bài. Mưu sinh, vụ lợi, rồi buông thả để phần hồn mới thấm nhuần cuộc sống là tạm bỡ mà ra đi với hai bàn tay không. Mỗi tâm linh tại mặt đất phải vượt qua mạng lưới thanh lọc tinh vi của Thượng Đế, bằng điển quang sáng lạng dẫn tiến tới vô cùng tận. Tu đến thanh tịnh, nghe được và hiểu được thì mới gọi là văn minh. Văn minh của trời đất là thông suốt đủ mọi mặt, mang sắc phàm đều học bài sướng khổ như nhau. Cán cân điển quang tâm lý của Thượng Đế đã sáng tạo rất minh chánh và công bằng. Hiểu được nguyên lý vô sanh bất diệt của trời đất thì mới an tâm tu tiến bất cứ ở góc trời nào trên mặt đất. Hiểu được thì chẳng cần phải lo âu chuyện không cần thiết, mà chỉ thực hiện thanh tịnh bất cứ ở giai đoạn nào, từ có đến không cũng vậy thôi. Tâm hồn lúc nào cũng bình thản tu tiến. Duyên trời, duyên đất rất chằng chịt
mà vẫn thông suốt. Chỉ có tự tu tự tiến thì mới thấy rõ điều này.
Tại sao người đó đi xin ăn? Trước kia họ có cái thái độ cống cao ngạo mạn, trước kia họ có tiền. Từ cái cống cao ngạo mạn, từ cái anh chị nhà giàu đó lâm vào trong cái cảnh như chủ của đời, bị si mê cờ bạc, bị biến khi giao dịch của tâm linh nó đi tới chỗ xa lạ, đi không lưu mạng với cuộc sống. Thì phải học qua qua cái sinh hạng bất trung bất tính, nó đâm ra khổ cực. Mà nếu con người giữa con người mà hiểu được cái nguyên lai cái sự việc của người đau khổ đó, thì chúng ta đâu có bước vào cái chỗ nguy hiểm đó. Chính người họ mới đem bài học lại cho chúng ta. Chính đó người đó đã đóng một vai trò hy sinh và cho chúng ta học hỏi. Chúng ta thấy ngay chân lý của người hy sinh đã đến với chúng ta. Thì chúng ta không có tỏ ra thương khi chưa đủ, nhưng mà chúng ta lại tỏ ra thương yêu cô giúp. Chúng ta thấy một người lắm nạn này, trời Phật còn giúp cho họ có cơ hội hai cái chân, hai cái tay, cái miệng đi và nói và tin được tiền để mà sống. Là cái đó là cơ hội cuối cùng, cơ hội tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã ân ban. Cho có quyền nói, có quyền năng nỉ, có quyền hạ mình, có quyền thích tâm. Ngày hôm nay chúng ta đi tu là chúng ta không khác gì người đi sinh. Chúng ta thấy mờ mịt, mờ ám, không biết được gì về thật. Cho nên đâm ra như vậy thì chúng ta không khác người đi sinh cầu, chúng ta Phật phù hộ cho con tu thành đạo. Nhưng mà cái câu cầu nguyện đó phải ý thức được nguyên năng đó. Cầu nguyện là tôi muốn thành đạo, tôi muốn đi lên bình đẳng của trời Phật. Tôi sẽ hy sinh, tôi sẽ ngoan, tôi sẽ làm, tôi sẽ xé cái óc tôi ra, tôi sẽ biết khai tâm mở trí tôi đó. Tôi không nên tiếp tục giam hãm tôi trong cái cặp tự tâm tối của sự tham sân si hỷ nộ ai ô dục. Nhưng mà tôi trở lại trong tâm thức thanh tịnh và sáng suốt. Đi trên đường đi các bạn có khác gì một người đi sinh ở dưới đường không? Chúng ta đi mệt mỏi, chống gậy đi, đi miệng, nhất định tôi cầm ra đạo, cầm ra nguyên căn, cầm ra sự thật, cầm ra chân lý vô cùng mà mọi người đang khao khát. Rồi, trong cái cuộc hành trình đó, nó thể hiện gì các bạn thấy không? Người đi sinh ở đời muốn sao? Lúc ta có tiền, ta không biết cho người. Ngày hôm nay chúng ta đi sinh, chúng ta muốn mọi người cho chúng ta, nhưng mà họ khắc khe với chúng ta vô cùng. Cái nhìn khác đi, cái nhìn không có tình thương, chúng ta là càng chán đời. Càng chán, càng thấy rằng thôi, tôi muốn buông bỏ cuộc đời này. Chứ ngoài cái thể xác này còn cái gì? Cho nên đi mệt mỏi rồi, cái nắng hàng ngày mệt mỏi nằm. Trong một chất chim băng, thấy tôi còn cảnh tươi đẹp này. Tôi còn chỗ sẵn. Và cuộc đời tôi không phải tới đây là chấm dứt. Cho nên những người đi sinh họ đã ý thức rõ ràng. Chưa đâu. Họ có đi sinh, họ có đi vô chùa. Họ thấy có tình thương. Họ đi vô nhà thờ, họ thấy còn có tình thương. Họ gặp người đạo giải thích cho họ nghe. Họ thấy rằng con đường đi có sẵn tâm tâm.
Không thích. Thấy thì khó thiệt, nhưng mà kỳ thật rất dễ. Thích trong một khắc thì mọi việc gì cũng là xong. Nhưng mà tu hoài không thích thì không chả có cái gì sống. Nói tha thứ thương yêu, nói đủ thứ nhưng mà không học, không hành, thì vẫn ôm lấy một cục thôi tha trong tâm thức. Tâm tối đen tối trong tâm thức, không xây dựng được ta, làm sao ảnh hưởng người khác. Các bạn đã thấy điều này. Đi đi bạn, không trễ đâu. Nếu các bạn còn ôm lấy tánh hư tật xấu thì làm sao các bạn tiến triển được. Thức hòa đồng của các bạn sẵn có như trời, bao la lớn rộng. Bạn sử dụng đi bạn, thì bạn sẽ khai thông tất cả. Mà bạn là một nguồn sống cho bản lĩnh, nếu các bạn biết sử dụng. Nếu các bạn còn vun bồi tự ái thì không bao giờ các bạn tiến triển được. Các bạn xây cái vách tường xi măng cốt sắt để xây dựng bản chất tự ái đó, rồi một ngày nào đó vách tường nó không bảo vệ được bạn đâu, rồi các bạn cũng tự sụp đổ mà thôi. Không hành, bình nứt trong tánh, bình nứt trong phước tướng suy đoán thế gian mà không hành thì không bao giờ tập. Các bạn cứ tưởng lầm là vận mạng của các bạn là hơn mọi người, nhưng mà kỳ thật bạn không hành thì không bao giờ hơn được. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta có cơ hội tu, có cơ hội trở về với sự quân bình sẵn có của chính chúng ta, chúng ta lại càng thương yêu ta nhiều hơn, càng quý ta nhiều hơn. Một giờ phút khắc của các bạn thức tâm là càng không vũ trụ reo mừng, chứ không phải là bỏ đâu các bạn. Quý lắm. Sự cấu trúc siêu nhiên đã tạo ra hình thù của các bạn tại thế gian này là rất tinh vi, và tâm linh của các bạn càng tinh vi hơn.
Đó là gì? Nguyên điểm của trời đất nó có trong nội thức của năng lượng phát triển. Thì nhiều người tu không hiểu nguyên lý, không biết kinh là cái gì. Thần kinh nếu áo của mình kẹt, mình cứ ôm kinh này đập, kinh kia đập, lập sai cái trí của chúng ta, thấy ta yếu hơn những cái kinh không được. Chúng ta phải khai sáng thần kinh của chúng ta, có kinh nó mới có tuệ. Khai triển thần kinh thì tự nhiên nó tuệ. Kể là gì? Trật tự. Làm thi thơ là trật tự, cái kệ là gom gọn lại tất cả những triết lý mà ta cảm thức được, đó là kệ. Trật tự, nguyên lý quân bình trong mọi thứ, đó là kệ.
Cho nên chúng ta đã tu rồi, chúng ta mới thấy rằng sự sàng sảy của thiên cơ rất quý. Nếu không có sự sàng sảy của thiên cơ, làm sao nhân sanh có cơ hội tiến hóa? Chúng ta không khởi gỡ ra ý này ý nọ, làm sao chúng ta lập lại trật tự cho chính mình? Cho nên ngày hôm nay các bạn không nhiều thì ít cũng lập được một phần trật tự cho chính các bạn. Giờ đây các bạn càng tu càng đi tới rồi mới sử dụng phần sáng suốt. Càng sáng suốt thì càng giữ mình thanh tịnh, càng sự sáng suốt thì càng giữ giới tu học. Giới ở đâu các bạn? Chính các bạn đã ta bà hướng ngoại, là người phá giới. Và bây giờ trở về với nội thức, càng ngày càng bừng sáng, thì đương nhiên các bạn không tham gia những sự ta bà ngoại cảnh nữa. Thì giới đó là giới thăng hoa vô cùng. Giới đó là cuộc hành hướng trở về với nguồn cội. Lúc nào các bạn cũng hướng thượng để suy xét.
ở đâu cũng phải học. Ngày đêm các bạn tưởng là rỗng rang, nghĩ sao không? Phải học. Bởi vì ma quyết bằng kệ 24/24 là phải học, đang học. Học đúng chương trình định kỳ rõ ràng. Lúc nào các bạn phải thoát khỏi cái thể xác này và tiến qua một trường học mới nữa. Thì chúng ta biết trước như vậy, chúng ta lập lại trật tự để học nhiều hơn và sáng suốt nhiều hơn, để chúng ta bước qua một cái cảnh mới, chúng ta không bị bỡ ngỡ. Chúng ta phải cố gắng tu trong thanh tịnh, thì lúc đó lúc nào chúng ta cũng tiên ngộ trong cái cõi thiên đường. Nháy mắt là tên thiên đến thiên đàng, mà muốn được đạt như cái đó là phải thanh tịnh, phải trật tự, nháy mắt đến thiên đàng. Bây giờ tất cả những thế gian, những quả tiễn xuống ống này kia kia nọ, nếu mà cây súng không có trật tự, các bạn bốc còi nó đâu có nổ và nó đâu có phóng đi xa, nó có tầm quy định. À, quả tiễn cũng vậy, vật chất mà nó cũng phải có trật tự, nhưng hồn chúng ta không có trật tự. Tại sao Thượng Đế yêu chúng ta là tù? Thượng Đế yêu muôn loài, giúp tâm linh, tiên thân, vì tại sao yêu chúng ta là tù? Phần hồn bị giam hãm trong cái thể xác này gọi là tù. Tù túng lắm, lắm khi chúng ta muốn chết, chết cũng không được. Muốn sống mãi cũng sống không được. Vô lý, sống cuộc đời vô lý. Nhưng mà kỳ thật các bạn trở về với thanh tịnh rồi, các bạn thấy các bạn bị giam hãm. Và sau sự giam hãm đó là sự tiến hóa để cải tiến tâm linh của các bạn. Tiếp sau các bạn được nhẹ nhàng hơn. Đối đầu với thiên cơ, tôi rồi đây tình thế quả địa cầu phải thay đổi, mà lúc đó chúng ta thiếu thanh tịnh làm sao đối đầu với thiên cơ được. Nếu mà chúng ta muốn đối đầu với thiên cơ, chúng ta phải thanh tịnh mới được. Trong không mà có thì mới thấy rõ cái máy chuyển xoay của Thượng Đế, của tạo hóa đã làm việc bằng cách nào mà ngày nay có ta, và ta sẽ đi về hòa hợp với thiên cơ để đi lên. Phần hồn bất diệt, lúc nào chúng ta không có bị diệt nữa. Cho nên các bạn sanh ra đời có ngày sanh mà không có ngày tử. Cái passport thể kiểm tra của các bạn chỉ có ngày sanh, không có ngày tử. Để đã ban cho chúng ta biết rằng phần hồn bất diệt, cho nên phải nhớ đường mà trở về với căn bản của chính mình. Gặp tôi không có khó khăn. Hàng đêm các bạn cố gắng tu, gặp tôi không có khó khăn. Vì trong không mà có thì chúng ta sẽ gặp dị dạng, không khó khăn. Vì chúng ta đã biết được siêu văn minh của trời Phật, chúng ta đã biết được thiên cơ, chúng ta biết được chuyện phần hồn, chúng ta biết được sự bất diệt sẵn có của chính mình, thì chúng ta phải sử dụng phần sáng suốt của chúng ta mà vun bồi khả năng của chúng ta để tiến tới cái phần sáng suốt, hòa học với cả không vũ trụ, và trong cơ tiến hóa vô cùng tươi đẹp, siêu văn minh ở tương lai sẽ sắp sẵn cho mọi người chung hưởng. Nhưng mà chịu khó cho một ý chí ở ngày nay, rồi tương lai các bạn sẽ thấy nhẹ nhàng. Khi các bạn tới cảnh đó, các bạn thấy sung sướng vô cùng. Mà do đâu mới đạt được? Do sự dày công của chính bạn. Từ tương lai các bạn sẽ tận hưởng.
Vì sao người truyền pháp phải khổ như vậy? Nhiều bạn đã tu theo pháp lý vô vi, khoa học quyền đi Phật pháp. Lúc ban đầu đau khổ, tôi phải thực hành. Tôi hành tới chết, nhưng mà nửa đường lại bỏ ra đi. Tại sao? Vì tâm không vững, chí không bền, nghĩ lại tha lực, cho nên bị lâm đường lạc lối, tạo mê tạo chấp, tranh hùng trong một đường lối vô lý, rước trượt vào tâm không hay, cho nên đã khổ còn khổ thêm, không cứu được nữa. chả thấy Phật tiên. Luôn luôn ước mong Phật tiên, nó sẽ trung thật với đạo. Nhưng mà không hành thì đạo đâu mà thật. Thì phải hành nó mới thành đạo. Không hành làm sao thành đạo. Các bạn xem lại tâm thức của các bạn. Trước khi bước vào vô vi tu, người chuyển pháp đã khổ với bạn biết là bao nhiêu. Giải thích điều này, giải thích tận tụy ôm lấy tâm hồn các bạn trong xây dựng. Vì sao? Vì quá thương yêu. Tại sao người truyền pháp lại quá thương yêu ta? Vì người truyền pháp trước kia cũng bị động loạn, bị trong khổ cảnh, bị sự sai lầm như ta. Cho nên ngày hôm nay thương yêu ta và muốn đem ta ra khỏi cái chỗ động, bên mê trở về bên giác. Cho nên tận tụy hạ mình, chịu, chấp nhận bất cứ những sự giả đạo, mưu điều trao được chìa khóa cho hạt giả mà thôi. Vì sao người truyền pháp phải khổ như vậy? Thì người thấy rằng khoa học vỏn vẹn mấy chục năm mà không lo học bài, mà không lo trả bài, thì chừng nào mới là tiến? Vì vậy người truyền pháp có trách nhiệm tận tụy, vừa học vừa hành vừa truyền trong tinh thần xây dựng tha thứ và thương yêu. Vì đó cho nên các bạn đã quy thanh điển, quy cả Phật, quy truyền pháp mới biết quy cái khối siêu nhiên của các bạn hiện tại là thể xác các bạn